Kinh số 250 Thuần Đà. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại Kê Lâm Viên, nước Ba Tra Lợi Phất Đa La. Bây giờ Tôn giả A Nan đến chỗ Tôn giả Đại Thuần Đà, cùng nhau thăm hỏi xong, ngồi qua một bên. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Tôn giả Thuần Đà: có những điều tôi muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để giải đáp cho không? Tôn giả Thuần Đà nói với Tôn giả A Nan: tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Tôn giả A Nan hỏi Tôn giả Thuần Đà: như những điều được biết, những điều được thấy bởi Đức Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đặng Chánh Giác, sắc do bốn đại tạo được thi thiết, được hiển thị rằng sắc do bốn đại tạo này là phi ngã. Theo những điều được biết, những điều được thấy bởi Như Lai, Chánh Đặng, Chánh Giác, cũng có thể nói thức là phi ngã chăng? Tôn giả Thuần Đà bảo Tôn giả A Nan: Tôn giả là đa văn bậc nhất. Tôi từ xa đến chỗ Tôn giả là vì muốn hỏi pháp này. Hôm nay Tôn giả xin vì tôi mà nói nghĩa này. Tôn giả A Nan bảo Thuần Đà: này tôi hỏi Tôn giả, hãy tùy ý mà trả lời. Thưa Tôn giả Thuần Đà, vì có mắt, có sắc nên có nhãn thức phải không? Đáp: phải. Tôn giả A Nan lại hỏi: do duyên mắt và sắc nên nhãn thức sanh phải không? Đáp: đúng như vậy. Tôn giả A Nan lại hỏi: duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, nhân này, duyên này là thường hay là vô thường? Đáp: là vô thường. Tôn giả A Nan lại hỏi: nhân này, duyên này sanh ra nhãn thức, nhân này, duyên này là vô thường, biến dịch, vậy thức kia có trụ không? Đáp: Tôn giả, không. Tôn giả A Nan lại hỏi: theo ý Tôn giả thế nào, pháp kia hoặc sanh hoặc diệt có thể biết được? Đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy là ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp: bạch Tôn giả A Nan, không. Theo ý Tôn giả thế nào, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý và pháp, có ý, có pháp, có ý thức không? Đáp: có. Tôn giả A Nan lại hỏi: do duyên ý và pháp mà ý thức sanh chăng? Đáp: đúng như vậy. Tôn giả A Nan lại hỏi: nếu ý duyên pháp mà ý thức sanh, nhân này, duyên này là thường hay vô thường? Đáp: là vô thường. Tôn giả A Nan lại hỏi: hoặc nhân hoặc duyên sanh ra ý thức, nhân này, duyên này là vô thường, biến dịch, vậy ý thức có trụ không? Đáp: không. Tôn giả A Nan lại hỏi: theo ý Tôn giả thế nào, pháp này hoặc sanh hay diệt có thể biết? Đa văn thánh đệ tử ở trong đó có thấy ngã, khác ngã hay ở trong nhau không? Đáp: bạch Tôn giả A Nan, không. Tôn giả A Nan nói với Tôn giả Thuần Đà: cho nên Tôn giả, theo những điều được biết, những điều được thấy mà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đặng, Chánh Giác đã nói, thức cũng vô thường. Giống như có người cầm rìu vào núi, thấy cây chuối, cho là có thể dùng được, liền chặt đứt gốc, tách bỏ lá, lột bẹ để tìm lõi của nó. Nhưng lột đến chỗ tận cùng, vẫn không thấy chỗ nào chắc cả. Cũng vậy, đa văn thánh đệ tử quán sát chân chính nhãn thức, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Khi quán sát chân chính, không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ, nên không có gì để đắm nhiễm. Vì không có gì để đắm nhiễm, nên tự mình chứng ngộ niết bàn. Biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Khi hai vị chánh sĩ kia nói pháp trên, cả hai đều hoan hỷ và mỗi vị trở về chỗ ở của mình. Kinh số 251 Câu Hy La. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả A Nan đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: "Tôi có những điều muốn hỏi, Tôn giả có thì giờ vì tôi mà giải thích cho chăng?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói: "Tùy theo những gì Tôn giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời." Tôn giả A Nan hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt, tịch tỉnh, có còn gì nữa không?" Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Tôn giả A Nan: "Đừng hỏi rằng sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt, tịch tỉnh, có còn gì nữa không?" Tôn giả A Nan lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, không còn gì nữa chăng?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời Tôn giả A Nan: "Cũng đừng nên hỏi rằng sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, không còn gì nữa chăng?" Tôn giả A Nan lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, có vừa còn vừa không còn gì, vừa chẳng phải còn, vừa chẳng phải chẳng còn gì chăng?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời Tôn giả A Nan: "Ở đây cũng không nên hỏi rằng sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, có vừa còn vừa không còn gì, vừa chẳng phải còn, vừa chẳng phải chẳng còn gì chăng?" Tôn giả A Nan lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Như những gì Tôn giả đã nói, sáu xúc nhập xứ sau khi đã bị đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, không nên nói có, cũng không nên nói không, cũng không nên nói vừa có vừa không, cũng không nói chẳng phải có chẳng phải không, vậy thì những lời nói này có nghĩa gì?" Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Tôn giả A Nan: "Sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch tỉnh, có còn gì chăng? Đây là những lời hư vọng. Hoặc không còn gì chăng, đây cũng là lời hư vọng. Hoặc có và không còn gì chăng, đây cũng là lời hư vọng. Hoặc chẳng phải có còn, chẳng phải không còn gì chăng, đây cũng là những lời hư vọng. Nếu nói sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận ly dục, diệt tận, tịch diệt, xa lìa các hư ngụy, đạt được niết bàn, đó là những lời dạy của Phật." Bấy giờ hai vị chánh sĩ đều hoan hỷ và mỗi người trở về chỗ của mình. Kinh số 252, câu Hy La. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn trúc Kalanda, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Maha Câu Hy La cùng ở trong núi Kỳ Xà Quật. Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả Maha Câu Hy La đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: "Tôi có điều muốn hỏi, nhân giả có rảnh để giải đáp cho chăng?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: "Tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời." Tôn giả Maha Câu Hy La hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: "Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào, mắt kết buộc sắc hay sắc kết buộc mắt, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp, ý kết buộc pháp hay pháp kết buộc ý?" Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời Tôn giả Maha Câu Hy La: "Chẳng phải mắt kết buộc sắc, cũng chẳng phải sắc kết buộc mắt, cho đến chẳng phải ý kết buộc pháp, cũng chẳng phải pháp kết buộc ý." Tôn giả Maha Câu Hy La: "Ở giữa hai cái đó, cái gì là dục tham thì cái đó là kết buộc." Tôn giả Maha Câu Hy La giống như hai con bò, một đen một trắng, cùng bị buộc vào một cái ách. Có người hỏi: "Bò đen buộc bò trắng hay bò trắng buộc bò đen?" Hỏi như vậy có đúng không? Đáp: "Không." Tôn giả Xá Lợi Phất: "Chẳng phải bò đen buộc bò trắng, cũng chẳng phải bò trắng buộc bò đen, nhưng ở đây hoặc là cái ách hay là dây buộc cổ, là cái kết buộc chúng. Cũng vậy, Tôn giả Maha Câu Hy La chẳng phải mắt kết buộc sắc, cũng chẳng phải sắc kết buộc mắt, vân vân cho đến chẳng phải ý kết buộc pháp, cũng chẳng phải pháp kết buộc sắc. Ở đây dục tham kết buộc chúng. Bạch Tôn giả Maha Câu Hy La, nếu mắt kết buộc sắc, hay nếu sắc kết buộc mắt, vân vân cho đến nếu ý kết buộc pháp, hay nếu pháp kết buộc ý, Thế Tôn đã không dạy người kiến lập phàm hạnh để đoạn tận khổ. Vì chẳng phải mắt kết buộc sắc, cũng chẳng phải sắc kết buộc mắt, vân vân cho đến chẳng phải ý kết buộc pháp, cũng chẳng phải pháp kết buộc ý. Nên Đức Thế Tôn dạy người kiến lập phàm hạnh để đoạn tận khổ. Tôn giả Maha Câu Hy La, Thế Tôn khi mắt thấy sắc hoặc tốt hoặc xấu, không khởi dục tham. Còn những chúng sanh khác khi mắt thấy sắc hoặc tốt hoặc xấu thì khởi dục tham. Cho nên Đức Thế Tôn nói hãy đoạn tận dục tham, tâm được giải thoát. Cho đến ý và pháp lại cũng như vậy. Bấy giờ hai vị chánh sĩ đều hoan hỷ và mỗi người trở về chỗ của mình. Kinh số 253, Câu Hy La. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Maha Câu Hy La cùng ở trong núi Kỳ Xà Quật. Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả Maha Câu Hy La đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Tôi có điều muốn hỏi, nhân giả có rảnh để giải đáp cho chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: Tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời. Tôn giả Maha Câu Hy La hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: Đó là không biết. Không biết tức là vô minh. Không biết cái gì? Không biết như thật, mắt là vô thường. Đó gọi là không biết. Không biết như thật, mắt là pháp sanh diệt. Đó gọi là không biết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Như vậy Tôn giả Maha Câu Hy La đối với sáu xúc nhập xứ này mà không như thật thấy biết, không hiện quán, ngu si, không sáng, tối tâm, đó gọi là vô minh. Tôn giả Maha Câu Hy La lại hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất: Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: Đó là biết. Biết tức là minh. Biết những gì? Mắt là vô thường, nên biết như thật mắt là vô thường. Mắt là pháp sanh diệt, nên biết như thật mắt là pháp sanh diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Tôn giả Maha Câu Hy La đối với sáu xúc nhập xứ này mà như thật biết, thấy, sáng tỏ, giác ngộ, có trí tuệ, có hiện quán, đó gọi là minh. Bấy giờ hai vị chánh sĩ đều tùy hỷ, mỗi người trở về chỗ của mình. Kinh số 254, Ưu Ba Tiên Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo tên là Ưu Ba Tiên Na ở trong khu Hàng Lâm giữa bãi Tha Ma, dưới chân núi Xà Đầu, hành xứ Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Tiên Na đang ngồi thiền một mình trong hang đá. Có một con rắn rất độc, dài khoảng một thước, từ trên phiến đá rơi xuống trên người Ưu Ba Tiên Na. Ưu Ba Tiên Na gọi Tôn giả Xá Lợi Phất đi nói với các tỳ kheo: Có con rắn độc rơi xuống trên người tôi, thân tôi đang bị trúng độc, các thầy hãy đến nhanh lên, khiêng người tôi ra để bên ngoài, chớ để người tôi hủy hoại như một đống trấu nát. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi dưới bóng cây gần đó, nghe Ưu Ba Tiên Na nói, liền đến chỗ Ưu Ba Tiên Na, nói với Ưu Ba Tiên Na: Hiện tại nhìn sắc tướng của thầy tôi thấy các căn vẫn bình thường không đổi khác, mà nói là trúng độc, rằng nhờ người khiêng tôi ra để bên ngoài, chứ để người tôi hủy hoại như một đống trấu. Vậy thì rốt cuộc là thế nào? Ưu Ba Tiên Na nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: nếu ai đó nói con mắt là tôi, là của tôi, tai mũi lưỡi thân ý là tôi, tai mũi lưỡi thân ý là của tôi, sắc thanh hương vị xuất pháp là tôi, sắc thanh hương vị xuất pháp là của tôi, địa giới là tôi, là của tôi, nước lửa gió không thức giới là tôi, nước lửa gió không thức giới là của tôi. Đối với sắc ấm, chấp sắc ấm là tôi, là của tôi. Thọ tưởng hành thức ấm là tôi, thọ tưởng hành thức ấm là của tôi. Với người đó, sắc mặt và các căn có thể biến đổi khác đi. Nhưng hiện tại tôi không như vậy. Mắt không phải là tôi, là của tôi, cho đến thức ấm không phải tôi, không phải của tôi. Vì vậy cho nên sắc mặt và các căn không có biến đổi khác đi. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: như vậy này Ưu Ba Tiên Na, nếu thầy vĩnh viễn xa lìa ngã, ngã sở, ngã mạng kết sử, khiến đoạn tận gốc rễ của chúng như chặt ngọn cây đa la, đối với đời vị lai vĩnh viễn không khởi lên trở lại, vậy làm sao sắc mặt và các căn biến đổi khác đi được? Rồi thì Tôn giả Xá Lợi Phất liền đi vòng qua, diều thân Tôn giả Ưu Ba Tiên Na ra khỏi hang. Thân người bị trúng độc của Tôn giả Ưu Ba Tiên Na đang quỷ hoại như một đống trấu nát. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất liền nói kệ: từ lâu trong phạm hạnh, khéo tu bát thánh đạo, hoan hỷ xả bỏ thân, giống như dứt bát độc. Từ lâu trong phạm hạnh, khéo tu bát thánh đạo, hoan hỷ xả bỏ thân, như người bệnh hết bệnh. Từ lâu trong phạm hạnh, khéo tu bát thánh đạo, như ra khỏi nhà lửa, lúc chết không lo tiếc. Từ lâu trong phạm hạnh, khéo tu bát thánh đạo, dùng tuệ quán thế gian, giống như cây cọ thối, không còn mong gì nữa, cũng không tiếp tục nữa. Sau khi cúng dường thi thể Tôn giả Ưu Ba Tiên Na xong, Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật: bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu Ba Tiên Na bị con rắn nhỏ cực độc bằng chiếc thẻ tre trị mắt rơi xuống trên người, thân thể Tôn giả đã hủy hoại như trấu nát. Phật bảo Xá Lợi Phất: nếu Ưu Ba Tiên Na tụng bài kệ này sẽ không trúng độc, và thân thể cũng không bị hủy hoại như trấu nát được. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, tụng những bài kệ nào và văn cú của nó ra sao? Phật liền vì Xá Lợi Phất đọc kệ: thường từ niệm chúng, kiên cố lại tra la, từ niệm y la bàn, thi bà phất đa la, khâm bà la thượng mã, từ niệm ca câu tra, cùng cù đàm đen kia, nan đà bạc nan đà, từ niệm loài không chân, và cả loài hai chân, bốn chân cùng nhiều chân, cũng khởi lòng thương xót, từ niệm các loài rồng, trên đất liền dưới nước, thương tất cả chúng sanh, dễ sợ không dễ sợ, an vui cho tất cả, cũng lìa sanh phiền não. Mong cho tất cả hiền, tất cả chớ sanh ác, thường ở núi xà đầu, các ác không nhóm hợp. Rắn hung hại ác độc, thường hại mạng chúng sanh, như lời chân thật này. Đại sư vô thượng dạy, nay ta tụng kệ này, lời đại sư chân thật, tất cả các ác độc không thể hại thân ta, tham dục sân nhuế si, ba độc của thế gian như ba ác độc này, diễn trừ là Phật bảo. Pháp bảo diệt các độc, tăng bảo cũng diệt hết, phá hoại ác hung độc, nhiếp thủ hộ người lành, Phật phá tất cả độc. Nay vì phá rắn độc nên nói chú thuật này: ô đam bà lệ, đam bà lệ, Đam Lục, Ba La Đam Lục, Nại Tý, Túc Nại Tý, Chỉ Bạc Tý, Văn Na Di, Tam Ma Di, Đàn Đế, Ni La Chỉ Thí, Bà La Câu Bế Ô Lệ, Ô Ngu Lệ Tất Bà Ha. Này Xá Lợi Phất, nếu lúc ấy thiện gia nam tử Ưu Ba Tiên Na mà đọc bài kệ này, tụng những câu này, chắc chắn rắn độc không rơi trúng người và thân thể cũng không hủy hoại như đống trấu nát. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu Ba Tiên Na chưa từng nghe bài kệ này, chưa từng nghe những câu chú thuật này. Hôm nay Thế Tôn mới nói nó, mục đích chính là vì đời sau. Sau khi nghe Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Kinh số 255, Tỳ Nựu Ca Chiên Viên. Tôi nghe như vậy: một thời Tôn giả Ưu Đà Di đi qua nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến thôn Câu Bàn Trà, trú trong vườn Am La của nữ Bà La Môn dòng họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên. Bấy giờ có những người đệ tử nhỏ tuổi của nữ Bà La Môn họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên đi nhặt củi trong vườn Am La, thấy Tôn giả Ưu Đà Di đang ngồi dưới bóng cây, tướng mạo đoan chánh, các căn vắng lặng, tâm ý an trụ, thành tựu sự điều phục bậc nhất. Thấy vậy, họ bèn đến chỗ ngài cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Tôn giả Ưu Đà Di vì các thiếu niên bằng nhiều hình thức thuyết pháp khích lệ họ xong, rồi im lặng. Sau khi nghe Tôn giả dạy, các thiếu niên tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Các thiếu niên vác củi trở về chỗ nữ Bà La Môn họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên, đặt củi xuống đất, rồi đến chỗ nữ Bà La Môn họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên thưa: Hòa thượng ni của chúng con biết cho, trong vườn Am La có Sa Môn Ưu Đà Di dòng họ Cù Đàm đang ở nơi đó. Ông ấy nói pháp rất hay. Nữ Bà La Môn họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên bảo các thiếu niên: Các con hãy đến đó mời Sa Môn Ưu Đà Di dòng họ Cù Đàm ngày mai đến đây dùng cơm. Bấy giờ các đệ tử thiếu niên dâng lời nữ Bà La Môn họ Tỳ Nữu Ca Chiên Viên đi đến chỗ Tôn giả Ưu Đà Di thưa rằng: Tôn giả biết cho, nữ Bà La Môn Tỳ Nữu Ca Chiên Viên thầy của chúng con mời Tôn giả ngày mai đến dùng cơm. Bấy giờ Ưu Đà Di im lặng nhận lời. Các thiếu niên biết Tôn giả Ưu Đà Di đã nhận lời mời rồi, trở về chỗ nữ Bà La Môn Tỳ Nữu Ca Chiên Viên thưa: Bạch Hòa Thượng Ni, chúng con đã dâng lời Hòa Thượng Ni mời Tôn giả Ưu Đà Di, và Tôn giả Ưu Đà Di đã im lặng nhận lời mời rồi. Xin Hòa Thượng Ni biết cho. Qua khỏi đêm, sáng hôm sau, Tôn giả Ưu Đà Di đắp y mang bát đến nhà nữ Bà La Môn Tỳ Nữu Ca Chiên Viên. Nữ Bà La Môn Tỳ Nữu Ca Chiên Viên từ xa trông thấy Tôn giả Ưu Đà Di lại, vội vàng trải giường chiếu mời ngồi, dọn các thứ đồ ăn thức uống ra, tự tay mình cúng dường các món ngon đầy đủ. Sau khi ăn xong, rửa tay rửa bát, bà trở lại chỗ ngồi. Bấy giờ nữ Bà La Môn Tỳ Nữu Ca Chiên Viên biết Tôn giả đã ăn xong, bà mang một đôi giày tốt, lấy vải phủ đầu, để riêng một cái giường cao, tỏ vẻ khinh thường, ngạo mạn mà ngồi lên đó, và nói với Tôn giả Ưu Đà Di: Tôi có điều muốn hỏi, ngài có rảnh để trả lời cho không? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Thưa chị, hôm nay không phải lúc. Nói như vậy xong, Tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sáng hôm sau, các đệ tử lại đến vườn Am La nhặt củi và nghe pháp, rồi trở về lại bạch với Hòa Thượng Ni. Hòa Thượng Ni lại sai đi mời Tôn giả thọ trai. Ba lần như vậy bà thỉnh pháp, Tôn giả vẫn trả lời là chưa đúng lúc mà không nói pháp. Các đệ tử thiếu niên lại bạch Hòa Thượng Ni: Ở trong vườn Am La, Sa Môn Ưu Đà Di nói pháp rất hay. Nữ Hòa Thượng Ni nói: Ta cũng biết là ông ấy nói pháp rất hay, nhưng qua ba lần mời đến cúng dường và hỏi pháp, luôn luôn ông bảo là chưa đúng lúc, không nói mà bỏ đi. Các đệ tử bạch: Hòa thượng ni mang giày tốt, dùng vải che đầu, ngồi không cung kính. Tôn giả này làm sao nói được? Vì sao tôn giả Ưu Đà Di này rất cung kính pháp nên không nói mà bỏ đi? Hòa thượng ni bảo: Nếu như vậy thì nên vì ta mời lại tôn giả đi. Các đệ tử dâng lời dạy, thỉnh cúng dường trở lại như trước. Bây giờ hòa thượng ni biết tôn giả đã ăn uống xong xuôi, bà liền cởi giày, sửa lại quần áo, ngồi xuống một chiếc ghế thấp, cung kính bạch: Tôi có điều muốn hỏi, tôn giả có rảnh mà trả lời cho không? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Hôm nay chị cứ hỏi, tôi sẽ nói cho chị nghe. Bà liền hỏi: Có Sa Môn Bà La Môn nói khổ lạc là do mình tự tạo, hoặc lại có người nói khổ lạc là do người khác tạo, hoặc lại có người nói khổ lạc là do tự mình tạo và người khác tạo, hoặc có người nói khổ lạc chẳng phải do mình tạo, cũng chẳng phải do người khác tạo. Vậy theo tôn giả thì thế nào? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Này chị, A-la-ha nói khổ vui phát sanh bằng cách khác, chứ không phải nói như vậy. Nữ bà La Môn lại hỏi: Nghĩa ý như thế nào? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: A-la-ha nói từ nhân duyên các khổ và lạc sanh. Tôn giả Ưu Đà Di lại nói với nữ bà La Môn: Bây giờ tôi hỏi chị, tùy ý mà trả lời tôi. Ý chị nghĩ sao, quá mắt không? Đáp: Thưa có. Có sắc không? Đáp: Thưa có. Có nhãn thức, nhãn xúc và các cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc không? Đáp: Thưa tôn giả Ưu Đà Di, có như vậy. Tôn giả Ưu Đà Di lại hỏi: Có tai mũi lưỡi thân ý, các cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc không? Đáp: Thưa tôn giả Ưu Đà Di, có như vậy. Tôn giả Ưu Đà Di nói: Đó là điều mà các A-la-ha nói. Khổ lạc sanh do nhân duyên. Nữ bà La Môn bạch tôn giả Ưu Đà Di: A-la-ha nói khổ lạc sanh do nhân duyên là như vậy chăng? Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Nữ bà La Môn, đúng như vậy. Nữ bà La Môn lại hỏi: Thưa Sa Môn, A-la-ha nói như thế nào? Khổ lạc, không khổ không lạc, diệt do nhân duyên. Tôn giả Ưu Đà Di đáp: Bây giờ tôi hỏi chị, cứ tùy ý mà trả lời tôi. Này nữ bà La Môn, khi tất cả mắt, tất cả thời, diệt không còn gì, bây giờ còn tồn tại chăng các cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc? Đáp: Thưa Sa Môn, không. Cũng vậy, khi tai, mũi, lưỡi, thân, ý và tất cả thời cũng diệt tận vĩnh viễn, không còn gì hết, bây giờ còn tồn tại chăng các cảm thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc? Bạch Sa Môn: Không. Như vậy, này nữ Bà La Môn, đó là điều mà bậc A-la-ha nói, khổ lạc, không khổ không lạc, diệt do nhân duyên. Khi tôn giả Ưu Đà Di nói pháp này, nữ Bà La Môn Tỳ Nữ Ca Chiên Viên xa lìa trần cấu, được con mắt pháp thanh tịnh. Bây giờ nữ Bà La Môn Tỳ Nữ Ca Chiên Viên thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, vượt qua khỏi mọi nghi hoặc, không do ai khác, thâm nhập vào giáo pháp của Phật, đối với pháp đạt được vô sở úy, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cung kính chắp tay bạch tôn giả Ưu Đà Di: Hôm nay con quyết định, ngay từ bây giờ con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Từ nay cho đến suốt đời, con xin quy y Tam Bảo. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ưu Đà Di vì nữ Bà La Môn nói pháp, soi sáng, chỉ bày, dạy bảo, làm cho vui vẻ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.